Bạch thầy, chân nhang cúng Phật và hộp nhang sách báo hình Phật mới dọn dẹp xử lý sao cho đúng pháp. Cái này là chắc câu hỏi cho mình luôn đó. Thường thường mình đi mua nhang á, mình hay thấy có cái hình Phật trên cái hộp nhang, rồi mình cúng xong rồi mấy cái chân nhang mình làm gì? Hồi đó Việt Nam đó là chân nhang á là không được đem đi bỏ thùng rác, phải cất để dành đến ngày 23 đưa ông Táo về trời mới đem ra đốt, để nhờ ông Táo bưng cái giỏ chân nhang này lên trên trời báo cáo là dưới này mình cúng nhiêu đây nhang nè. Chứ ở Việt Nam hồi xưa là không có cho đốt chân nhang, cứ để vậy rồi tới 23. Xin thưa, cái đó không phải là chánh pháp mà cũng không phải cách của Phật giáo. Cây nhang chỉ là một cái cây tre ta chuốt mỏng rồi người ta làm ra thành cái hương để cho mình thắp. Khi mình thắp hương xong rồi thì cái chân nhang đó không có sao hết, không có phương tiện đốt, bỏ thùng rác. Giống như ở đây mình bỏ thùng rác không có sao. Riêng những hình Phật, chẳng hạn như trong báo chí hay là trong lịch có hình Phật thì chúng ta mang đi đốt, mà bây giờ ở xứ này mà mang ra đốt tầm bậy là bị phạt chết. Cho nên buộc lòng mình phải làm gì nữa, mình phải để cho gọn gàng lại, để vào những cái thùng recycle, để cho người ta dùng cái giấy đó, người ta tiếp tục người ta chế tạo những cái loại giấy khác để tiếp tục để chi dùng. Bởi vì trong cái cõi đời tương đối, chúng ta khó mà hành xử theo tuyệt đối được. Cái gì tương đối là được? Thí dụ bây giờ giữa để cho nấu lại làm giấy và một cái bỏ rác thì chúng ta thôi để làm recycle, nó nhẹ hơn là chúng ta cuộn nhỏ rồi vứt ở trong cái đống rác. Thì như vậy mình thật sự Phật không có trách phạt gì mình hết, nhưng mà tự mình cảm thấy khó chịu. Đây là hình Đức Phật mình tôn kính mà lại đem đi bỏ rác. Cho nên thường ta đem đi người ta đốt, mà đốt làm cho cũng hất xuống đất. Thật bất quá là nó ở một cái dạng khác thôi, chứ nó đâu có làm gì hết được. Cho nên giờ cách mà chúng ta làm tốt nhất là chúng ta để recycle. Cũng giống như băng cassette mà bây giờ quý vị thỉnh băng giảng hồi xưa đó, mà bây giờ tới cái thời đại CD rồi, mà bây giờ cũng thời đại CD nó bắt đầu nó cũng giảm rồi, bây giờ tới thời đại là iPhone, người ta thâu vô trong đó, hoặc là iPad ta mở ta không cần phải dĩa nữa, thì những cái dĩa, những cái băng đó mình làm gì? Bỏ recycle. Không có tội, bởi vì mình không phải làm bằng cái tâm bất kính của mình, mà chúng ta làm bằng cái khả năng mà chúng ta muốn giải quyết cái này, mà giải quyết cách nào thôi. Mình nói ví dụ như á, người ta đang sống sờ sờ vậy đó, mình tới mình cầm lửa mình châm mình đốt người ta, mình nói ác. Vậy mà cái người đó mất rồi, mình đẩy vô mình thiêu, mình không kêu ác. Tức là mình nó tùy trường hợp mình giải quyết. Mà trong cuộc đời này á, cái gì chúng ta cũng giải quyết trong cái tương đối, chứ không có khó mà chúng ta giải quyết tuyệt đối được. Có một Phật tử nọ cúng ông bà, rồi theo cái lệ là mua mấy cái giấy tiền vàng bạc về để đốt, mà mua cũng khá khá, tại ông nghĩ ông bà nhiều đông á, đốt nhiều nhiều để ông bà chia xài cho đủ. Đem cái thùng ra đốt, hàng xóm họ thấy, họ báo cảnh sát, cảnh sát chạy tới phạt 500. Coi như ông bà chưa lãnh tiền rồi, thấy mình tốn ở trên mạng mới rồi đó. Ở đây là không có được. Cũng giống như Pháp Hòa kể cho đại chúng nghe trên Tây Thiên vậy đó. Khi mà chúng ta dọn dẹp cái đống cây vụn mà chúng ta muốn đốt là phải xin phép. Thì ở trên đó cái thở cứu quả cho mình đốt ngay cái khoảng đó, cho free, đốt miễn phí, đốt. Nhưng mà khi đốt xong 2 tuần lễ mình thấy cái đống tro đó có lẽ nó nguội rồi, mình mới lấy xe mình xúc cái đống tro mình bỏ qua một cái khúc khác, thì ai ngờ đâu nó ngún lửa cái chỗ đó. Bởi vì lửa nó chưa tan hết, nó ngún lửa nó bốc lên, sở cứu quả tới phạt 600. Tại vì nó nói là hồi lúc mình xin phép là lửa đốt ở khúc này, mà bây giờ lửa bốc ở chỗ khác thì họ không tính. Họ tính ở cái chỗ là mình không xin phép chỗ đó mà bốc lửa chỗ đó, phạt 600. Quý vị thấy như vậy. Cho nên ở cái mức độ của mình á là không có được. Rồi Pháp Hòa nói nữa nè, ở trên Tây Thiên á, trên Tây Thiên á là người ta cho mình đổ rác free. Mỗi một lần chạy xe rác ngang là họ cân, Họ cân coi cái rác kỳ này mình đổ là bao nhiêu ký. Mà họ limit, họ hạn chế là mỗi một cái resident, mỗi một cái cơ sở á, là chỉ được có 14 tấn rác thôi. Trong một năm được đổ 14 tấn. Mà cái mùa hè vừa rồi á, rác của chùa không 18 tấn. Một cái khóa tu lớn như vậy, một cái lễ lớn như vậy mà cứ đổ rác liên tục, thành ra 18 tấn rác. Họ gửi giấy về họ phạt thêm tiền. Họ nói là mình đã đổ rác quá cái limit mà người ta quy định. Như vậy Phật Hòa thưa đại chúng là mình phải chấp nhận. Bởi vì trong một cái quốc gia nào đó, ở một cái quốc độ nào đó, người ta có cái luật lệ mà mình hơn cái đó. Thì ở đây cũng thế. Cho nên á, năm đầu tiên in lịch á, thấy mấy cái hình Phật đẹp, Phật Hòa cũng ham in. Nhưng mà khi in xong mình hối hận là mình in như vậy rồi mai mốt Phật tử làm sao người ta bỏ, mà nhà không lẽ treo tùm lum. Mà thiệt, nhân nào quả nấy. Mình in lịch mình cho ra 1000 người, 500 người bưng lịch trở về lại mình, sau hết 12 tháng hình Phật không con biết để đâu, gửi lại cho chùa. Còn quý vị cứ nghĩ 1000 cuốn lịch cho Phật tử mà giờ chỉ cần phân nửa người ta che chở lại chùa thôi, là tự nhiên ở đâu mình hốt 500 cuốn lịch. Trời ơi, Pháp Hoài với mấy chú chở, lúc đó chưa có Tây Thiên, chở ra ngoài một cái nghĩa trang gần ở đây đốt gần chết cái đống lịch đó. Thấy không? Từ đó về sau không bao giờ Pháp Hoài in lịch có hình Phật. Trên những cái cơ sở mình làm nhang cũng vậy, nếu mà được á mình dùng những cái hình ảnh khác đi, chẳng hạn như hình bông sen, bông gì, muốn in gì, cái tháp cái gì cũng được, nhưng mà đừng có in mấy cái hình Phật ở trên đó, rồi người ta rất là kẹt. Mà quý vị biết không, những cái mà không dám bỏ đó ai lãnh? Chùa lãnh đó. Ở trước cửa chùa là lâu lâu mà buổi sáng mà mở ra là nguyên một đống luôn. Thậm chí cái bàn thờ cũ họ cũng không bỏ. Họ nói chùa bỏ không có tội đó. Cho nên là cái ở đây mấy cây nhang đó quý vị cứ bỏ không sao hết á. Còn hình Phật thì thôi, mình đem bỏ recycle. Kính bạch thầy, chồng con chết đã trong lúc con bối rối, con quên chồng con sanh năm 1952 mà con nhờ quý thầy tụng kinh sanh 1954 theo trên giấy tờ. Như vậy có sao? Ý nói là đúng ra là ông xã là sanh năm 1952, nhưng mà lúc bối rối quá rồi căn cứ theo giấy tờ sanh 1954, vậy tụng có sao không? Dạ thưa không sao hết. 54 gì 52 gì nó cũng vô đó. Cái quan trọng á là cái tâm thức người đó nghe nhận hiểu cái sự giác ngộ. Còn ngày tháng năm sanh không quan trọng. Có cái ông đó, ông vui, có cái bà đó, bà vô chùa, bà nhờ thầy tụng kinh cầu siêu cho chồng. Rồi hỏi chồng bà tên gì? Nói dạ chồng con tên là Trần Văn Tròn. Ông thầy mới lấy cái bút lông mà có mực tàu đó, ông chấm vô mực, ông viết Trần Văn, ông vẽ cái vòng tròn. Rồi khi mà đem lên tụng kinh thì ông thầy cũng quên, ông đọc là Nguyễn Hương Linh Trần Văn Gáo. Cái bà vợ quỳ ở sao nó, thầy ơi chồng con tên Tròn chứ không phải Gáo. Ông thầy ông nói cái thằng nào nó chơi nó gắn cái cán gáo vô đây. Tại vì cái mực á quậy cái vòng tròn thì nó động lực nó chảy dài xuống như này. Tròn hay gáo gì của ổng đó. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng, một câu chuyện vui như vậy là để chúng ta hiểu là cái vấn đề là không phải, cho dù, đừng có nói chi mình quên nha. Tại vì thường thường mình nó hay có cái vụ mà khai giấy tờ khai sanh mà trật á, sanh năm này mà khai năm khác, ví dụ vậy. Rồi nhiều lúc là không biết cộng lộng cộng, không biết sao dùng cái nào. Thật sự ra mình dùng cái năm mà mình khai cũng được nữa. Tại sao? Nhiều khi cái đó mình quen dùng rồi, mình quen sử dụng rồi cũng tốt chứ không sao hết trơn. Chẳng ngay cả tên cũng vậy. Trời ơi, có nhiều khi cái người đó họ tên trong giấy tờ rất đẹp, phải không? Ví dụ như là Nguyễn Văn Hoa, tự là bông bụp mà không Mà nhiều khi sợ mình tụng không đủ, thêm câu nữa, thầy tụng cho đủ dùm con, mà tụng tới đó cái mình khựng, mình không biết tụng sao. Hụng gì Phật tử nguyện văn qua tự bông bực. Trời ơi, dưới ta cười chết. Cho nên sợ không đủ phải thêm thắt. Nhiều khi cái người đó ở nhà kêu gấu kêu mèo làm sao không lẽ vô đó tụng Nguyễn Văn gì đó mà tự là mèo tự là gấu gì, phải không? Thành thử ra cái gì nó mình học, mà hơn nữa cái này mình quên chứ mình đâu có cố ý, chứ không sao hết. Cái quan trọng là cái người đó có nhận được cái năng lượng cầu nguyện. Xin Thầy cho con được hiểu rõ khi người mất đi đâu, và khi người đó chú tâm niệm Phật suốt 2 tháng, nhưng trong quá trình sống, người sống vẫn còn tạo nhiều nghiệp không được thiện nhiều. Con hằng đêm mong má con về cho con biết má con đi đâu, nhưng suốt 7 tháng rồi con không thấy gì hết. Bây giờ hỏi má con đi đâu, Thầy có đi theo đâu mà Thầy biết. Thưa đại chúng, là khi mà mình căn cứ theo kinh Phật á, cái người mà còn sống á, mình muốn biết mình đi đâu á, thì tùy theo cái nghiệp lúc mình sống. Nếu như mà mình tạo cái nghiệp thiện, cực thiện không ác, không cần qua 49 ngày, lập tức vừa mất rồi là người đó tái sinh ở cõi lìa thiện liền. Nhưng nếu người đó cực ác, sau khi người đó mất cũng không cần qua 49 ngày, người đó liền đọa lạc. Nhưng mà đa số con người của chúng ta có thiện, có ác, cho nên chúng ta trải qua 49 ngày để phân định nghiệp lực trước khi chúng ta tái sinh. Mà nếu chúng ta không nằm, người thân mất mà chúng ta không nằm chiêm bao thấy, đó là điều tốt. Tức là họ đã đi mà họ không có còn lẩn quẩn để nhờ sự giúp đỡ của mình, cho nên mình không thấy họ là tốt. Và đừng có nói má ơi má, con má về, má ở đâu, má cho con biết. Mà thí dụ như má cho mình biết mình làm gì. Cho nên nếu không thấy là điều tốt. Còn nếu như có thấy thì phải để ý cái người đó ra làm sao. Thí dụ người giống như có những người thấy người thân á, bao nhiêu năm trời thấy cùng một giấc chim bao, là thấy người thân ở trong một căn nhà nước ngập tới cổ vậy nè, mà có những song sắt, người thân đang đứng ngoài song sắt mà nước ngập, mà nước đen thui. Thì quý vị tự biết cảnh giới đó là cảnh giới nào rồi. Mà bao nhiêu năm trời cũng là một giấc chim bao đó. Thì nếu trường hợp như vậy thì chính cái người nào chim bao thấy đó, thì người đó phải tụng kinh siêu độ cho người mất, vì cái duyên của họ. Đây chẳng hạn như cô này, cô hỏi đây: con thường có giấc mơ thấy nhiều người đói khổ rắc rưới, có gương mặt rất đau khổ chờ ăn. Đó là họ thấy cảnh giới của ngạ quỷ. Bởi ngạo cảnh ngạo, kiểu ngạ là gì? Ngạ là đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Và những người này luôn luôn trông ngóng sự cúng thí của mình. Và lại quý vị sẽ có câu hỏi là: mình cúng thấy họ ăn đâu? Xin thưa, người chết họ không ăn giống mình. Con người mình còn sống mình ăn á, là cái cách ăn của mình là để vô trong miệng nhai rồi nuốt. Nhưng mà người ở trong cái cõi giới đó họ không ăn giống như vậy. Họ ngửi thôi, họ ngửi thôi. Cũng giống như Pháp Hòa xin lỗi đại chúng, là con người mình ăn là để trong cái chén, và con heo nó ăn để trong đâu? Trong cái máng. Bởi vì mỗi một loài nó có cái cách sống của nó, nó có cách ăn của nó. Thí dụ như bây giờ quý vị không thể nào mà lấy cỏ khô gói từng cục nhỏ nhỏ để vô cái dĩa rồi mời con bò ăn. Con bò là nó phải ăn cả một cái bó cỏ bự như vậy. Bởi vì cái cách sống, cái nghiệp, cái chiêu cảm trong cảnh giới đó sống như vậy. Mà nếu con người mình á, mà ăn như vậy là không được. Cho nên loài nào nó có cách sống của loài đó. Trong các loài động vật, con người mình cũng là loài động vật, con chó, con mèo, con heo, con gà, nó cũng là loài động vật. Nhưng mà con người mà là động vật cao cấp. Thí dụ như con người mình chết mà theo cái cách sống của loài động vật, của loài người á, chết là phải tìm cách chôn. Làm sao giải quyết cái người chết này? Bằng cách thiêu, bằng cách chôn, bằng cách thả nước, vân vân. Nhưng mà cái loài thú đó, có cần thiết phải vậy không? Không, tại vì cái nghiệp và trong cái loài động vật của loài thú là không cần. Những con thú trong rừng chết nằm đâu nằm đó, rồi con vật khác á, nó đi ngang, nó thấy nó ăn được cái gì nó ăn. Như vậy thì đó cũng là một cách thanh toán những con vật ở trong rừng với nhau. Mà thí dụ như con người của mình á, cái răng của loài người mình là răng bằng hay răng nhọn? Răng bằng. Mà lã là loài răng bằng, tức là không ăn thịt. Răng bằng là ăn rau cỏ, loài răng nhọn nó mới ăn thịt. Nhờ bây giờ mình ăn thịt đó, tức là mình cũng hơi bắt chước, chứ còn không phải. Cho nên nếu mình thấy những cái loài mà đau khổ, đói khổ như vậy đó, thì mình biết là mình cần cúng tế cho họ, để cho họ được no đủ. Khi con cầu nguyện Nam Mô A Di Đà Phật và Đại Bi Quán Thế Bồ Tát cùng một lúc có được không? Thì mình niệm Phật thì tùy mình thôi. Ví dụ mình niệm Phật Di Đà 36 chuỗi, rồi sau đó mình niệm Quan Âm Bồ Tát. Quý vị thấy ở trong chùa tụng kinh không? Niệm Phật Di Đà 10 câu hay là 30 câu, cái niệm qua Quan Âm, niệm qua Thế Chí, niệm Địa Tạng, niệm Thanh Tịnh Đại Hải Chúng, không có sao hết. Có nhiều Phật tử sợ gì nè, nếu con thờ Quan Âm mà con niệm Di Đà hoài, không biết Quan Âm có giận. Tức là thờ Phật này mà niệm Phật khác vậy đó. Thưa học Phật đâu có rảnh đâu giận mấy chuyện đó, phải không? Thật tử ra mình thờ Quan Âm là biểu tượng, nhưng mà trong một Phật là biểu tượng cho tất cả Phật. Cho nên quý vị cứ niệm muốn sao hết. Thưa Thầy, nếu một con niệm chú Đại Bi thì mỗi ngày con niệm bao nhiêu lần là đúng? Không niệm thì nó thiếu, chứ còn niệm là không có nhiêu đủ hết á. Nếu bây giờ hỏi về mà thầy nói niệm một ngày 3.000 câu có giờ niệm không? Thưa, tu hành á hay là tụng niệm á, là nó tùy theo cái thời gian của mỗi người, mỗi gia đình. Không có nhất thiết là một ngày phải bao nhiêu. Nhưng mà căn bản thí dụ mình niệm Phật niệm 3 lần. Quý vị nhớ phải không? Ở trong thời khóa tụng niệm của mình là lúc nào cái gì cũng 3 lần hết. Ít nhất 3 lần. Tại sao 3 lần? Bởi vì cái gì mà 3 lần nó mới đủ xác định. Ví dụ như mình hỏi ai cái chuyện gì đó, mình nói hỏi xong sợ ta nghe chưa rõ, mình hỏi lần nữa để xác định cái vấn đề này cho nó rõ ràng. Thậm chí mình đi mua đồ đấu giá đó, người ta nói cái này 100 đồng lần thứ nhất, 100 đồng lần thứ nhì, không ai kêu giá nữa, 100 đồng lần thứ ba gõ cái cọp, thì cái người nào mà trả 100 đồng đó mua cái đó. Thì con số 3 đó, nó là một con số biểu tượng để chúng ta xác định một vấn đề. Cũng giống như trong Phật giáo đó, khi quý thầy có họp chuyện quan trọng với nhau đó, là theo nguyên tắc là phải một lần trình mà 3 lần hỏi. Ví dụ hôm nay đại chúng họp để quyết định là xây chánh điện vào ngày đó tháng đó với chi phí như vậy, trình ha, trình xong rồi, tôi xin hỏi trong tất cả đại chúng có ai đồng ý cái việc mà chúng ta vừa trình bày không? Im lặng. Hỏi lần thứ nhì, tôi xin hỏi trong đại chúng những việc tôi vừa trình bày có ai có ý kiến cần gì phát biểu không? Nếu có xin nói lên, nếu không giữ im lặng. Sau 3 lần giữ im lặng, vị chủ tọa tuyên bố sau 3 lần hỏi quý vị đã giữ im lặng, nghĩa là quý vị đồng ý. Tôi xin ghi nhận như thế và sau này không được nói khác. Đó là một cái lệ. Vậy thì con số 3 là tượng trưng cho sự xác định. Mà cái gì chúng ta làm một lần nó mau quên. Xin lỗi đại chúng là nhiều khi mình tụng một cái bài kinh ngắn thôi, tụng mười mấy năm mà chưa thuộc nó, chứ đừng nói ba lần không. Vậy cho nên là con số 3 là biểu tượng. Thôi thì bây giờ đại chúng nào tu tập đó, tùy theo khả năng thời gian của mình, nếu mình có ít thời gian thì tụng chú Đại Bi 3 lần, có nhiều hơn thì tụng 5 lần, 7 lần đều được hết. Và có những Phật tử không có thời gian để tụng kinh ở trong nhà nữa, tụng trong xe, ra xe đi làm, lái xe nửa tiếng, về nửa tiếng thì người ta tụng ở trong xe. Lúc trước con đi chùa tụng kinh, nay con ở nhà tụng kinh, như vậy có công đức không? Tụng kinh ở chùa, thưa đại chúng, trước hết là mình nói tụng kinh là gì? Khi mình chưa thuộc kinh á, mình dở quyển sách ra đó, mình nhìn vô sách mình tụng đó, cái đó gọi là đọc kinh. Nhớ nha, khi nào mình không thuộc mà mình phải nhìn vô sách để mình xem đó, gọi là đọc kinh. Đến khi nào mà kinh mà mình thuộc lòng ở trong bụng mình rồi, trong đầu mình rồi, mà chỉ cần nhắm mắt mà tụng, không trật không sai, đó gọi là tụng kinh. Trước hết là phải đọc, bởi vì không thuộc thì phải nhìn chữ chứ. Nhưng mà nhờ đọc kinh mà mình thuộc, thuộc rồi bắt đầu tụng. Bởi vì lúc tụng là cái tâm của mình nó nhập với lời kinh, tụng nó hay hơn. Bởi vì tụng là tâm mình. Ví dụ quý vị chưa thuộc bài hát, quý vị nhìn vô. Nhưng mà khi mà quý vị thuộc bài hát rồi á, thì mình hát tới đâu là hồn mình nó thả theo lời của cái bài hát đó. Ví dụ mình chưa thuộc thì mình là tôi xin người cứ gian dối, rồi cái mình chưa thấy chữ nhưng xin người hài hiểu cho tôi gì đó. Nhưng mà khi mình thuộc rồi thì mình thả hồn mình thấy tôi xin người cứ gian dối. Bắt đầu mình thả theo, mình khổ đau theo cái lời nói đó. Ở khi mình thuộc rồi là mình, cái hồn mình nó thả theo đó, thì lúc đó cái tâm mình tụng nó tha thiết. Hai chữ đọc kinh và tụng kinh. Nhưng mà tụng hay là đọc để ai nghe? Phật đâu có cần nghe. Phật đâu cần nghe mình tụng kinh. Rồi Phật ngồi Phật nói bữa nay tụng cái gì nghe kỳ quá. Thưa đại chúng, trong Phật giáo cái phương pháp tụng kinh là một cách để mình thanh lọc tâm của mình. The way to purify your mind through chanting. Cái cách, bởi vì tâm của mình nó loạn, cho nên bây giờ mình đem tâm mình trở về nhìn vô chữ. Mà khi mình focus, mình chú tâm mình tụng thì không cần. Lúc đó tâm mình nó tịnh. Và mình nói bây giờ tôi tu mà tôi biết tu làm sao, thì giờ Phật chỉ mình tu nè. Phật chỉ mình tu nè. Bao nhiêu phiền giận đã gây do con ăn nói, do con thế này thế kia. À, mình hiểu ra rồi. Sở dĩ mình giận hờn trách móc là tại vì mình không có thông cảm cho nhau. Thí dụ vậy. Thì nhờ mình hiểu như vậy, cái mình ứng dụng cái đó trong đời sống hàng ngày của mình, thì lúc đó mình thấy cuộc đời mình nó thay đổi. Mà khi thay đổi rồi mình nói sao? Mình không còn có cái than phiền mà mình mừng vui. Từ ngày quý chí tu tâm hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quý chí lo tu mình hết cô liêu. Thay giờ xưa mình ham thích một túc liều lý tưởng. Từ ngày hai đứa yêu nhau hạnh phúc thật nhiều. Nhưng mà bây giờ mình đổi lại. Từ ngày quý chí lo tu hạnh phúc thật nhiều, từ ngày quý chí lo tu mình hết cô liêu. Không có than buồn nữa, mà mình thấy được hạnh phúc khi mình ứng dụng mình tu. Trời ơi, hồi xưa ổng câu con câu, ổng câu con câu, thành thử cuối cùng hai người xỉn hết trơn. Ổng ly con ly, ổng ly con ly. Thôi giờ ổng ly cái con nhịn, nên là ổng xỉu con đỡ. Ổng nói thì mình nhịn. Rồi khi nào ổng nói ổng mệt, ổng nghĩ là mình còn tỉnh táo mình nói chuyện với ổng. Mà ổng mà xỉn sai theo cái là hờn giận, mình cũng sai xỉn theo hờn giận, thì có ai nói gì đúng đâu. Có người nào mà giận mà nói khôn đâu. Bởi vì ông bà mình nói no quá thì mất ngon, mà giận quá thì mất khôn. Chuyện đó là chuyện thật mà. cơm mà lửa mà nó trên lò mà nó mới vừa sôi lên á, mình bớt lửa là thì đời nào có trào bọt đồ ra bếp đâu mà phải cực phải dọn. Mà mình cứ để lo gây lộn quên nồi lửa, lát dọn chết mồ luôn. Chúng sanh của mình là thường thường để cho nó tà le ra rồi mới chùi, chứ không bao giờ lo thu gọn trước khi nó sanh sự. Đó là ý nghĩa của tụng kinh. Cho nên trong kinh mới có câu tụng kinh giả minh Phật chi lý. Tụng kinh là để mình hiểu được cái lý của Phật dạy, chứ không phải mình tụng cho Phật nghe. Mình tụng cho Phật nghe thì Phật sẽ than sao? Tôi nói kinh điển cho hắn nghe, không ngờ hắn lại bắt tôi nghe. Tức là mình bắt Phật ngồi đó là Phật bắt ấn, Phật ngồi thiền, Phật chịu đựng với bao nhiêu giờ tụng kinh của mình. Tuổi già còn phải thêm nhọc sức ngồi nghe hắn tụng mỗi bánh chè. Nhưng mà mình, nếu mình hiểu được lý do mình tụng kinh. Nhưng mà thường thường thưa đại chúng, mình tụng mà không có ngồi trang nghiêm thì mình dễ gì? Dễ buồn ngủ lắm và dễ quên lắm. Thí dụ bây giờ mình nằm dài trên ghế salon, mình mở quyển kinh ra mình đọc coi chừng hai trang là bắt đầu cái câu gì nó tới đây. Mí mắt chân trời mỏi. Là xếp cuốn sách lại là ngủ. Nhưng mà nhờ mình ngồi trang nghiêm vậy là ráng tụng được 30 phút nửa tiếng. Chứ thật sự tụng kinh ở đâu cũng được hết á. Tụng ở nhà cũng được, tụng ở chùa cũng được. Nhưng mà tại sao mình vô chùa mình tụng chung? Là vì có đại chúng tụng với mình, cái mình tụng theo. Cái âm điệu của mình bắt đầu được phát ra, và đồng thời mình tụng mình biết cách như thế nào. Và tụng với chúng mình không có lười. Còn tụng ở nhà thì có bữa được bữa mất. Còn tụng ở chùa thì luôn luôn mình có chung. Nhưng mình phải tự hiểu hoàn cảnh của mình, lúc nào đi được, lúc nào không đi được. Thậm chí ở nhà mỗi tối mình tụng kinh, nhưng mà hôm nay nhà có chuyện nghỉ tụng kinh cũng không hề có tội. Không cần phải chạy tới nói Phật ơi con xin lỗi nha, tối nay con không có tụng kinh được. Không cần. Phật không có rảnh đâu mà ngồi coi mình tụng giờ nào. Nhưng mà ở đây cái vấn đề là chúng ta phải linh động. Chúng ta phải tu, mà tu một cách rất là sáng suốt, chứ không có tu mà chúng ta không hiểu gì hết. Còn tụng kinh có chuông có mỏ hay không cũng không sao. Chuông mỏ chẳng qua là tại vì bây giờ đại chúng đông quá nè, rồi người tụng trước tụng sau, cho nên phải có tiếng mỏ để giữ đại chúng tụng trùng một nhịp với nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ một ca sĩ hát có đàn. Bây giờ Pháp Hòa là không phải ca sĩ mà là ca lẻ. Pháp Hòa ca không có đàn, quý vị có thích nghe không? Cũng được thôi. Ca không có đàn thì nó cũng hay theo cái không có đàn. Ca có đàn thì nó hay theo có đàn. Mình tụng kinh nó sở dĩ cái mỏ nó có mặt là bởi vì mỗi người một giọng, cho nên phải có cái tiếng mỏ để giữ mọi người tụng chung với nhau. Đó là mục đích của tiếng mỏ. Trên cái câu hỏi là bây giờ mình tụng ở nhà và tụng ở chùa có công đức không? Công đức giống nhau. Nhưng mà phải nhớ là tụng đúng giờ. Đúng giờ đây không có nghĩa là hãy cứ ngày nào cũng 7 giờ. Đúng giờ đây là đúng cái giờ mà không phiền người khác. Tụng mà phiền người khác là không nên. Thí dụ như con cái, bạn bè nó tới gì đó, cái khung cảnh nó không có được ồn, nó không được yên, mình cứ mặc cái áo ra mình tụng, rồi mình lấn át tiếng của tụi nó càng cười cái mình càng tụng lớn lên, mỏ của mình thỉnh lớn lên, tao tụng cho tụi bay biết. Không nên tụng vậy, nó cảm thấy nó không, nó mình tụng mà bực bội thì quý vị tưởng tượng cái người ngồi bên an lạc hay bực bội. Mình tụng mình còn không thoải mái mà, tao tụng là sở dĩ tao tụng nó muốn cho tụi bay đi về. Cho nên tụng nó mượn kinh đuổi khách. Cho nên thưa đại chúng là mình linh động trong cái việc tu hành như vậy thì nó hay lắm. Không phiền hà ai hết mà chẳng ai buồn mình. Tụng kinh đó, mình lựa cái giờ nào mà không phiền người khác. Thậm chí mà nếu mà mình tụng mà tụng thầm cũng được nữa, không cần phải tụng lớn. Tại vì mình tụng thầm là mục đích tụng là để mình thấm nhuần cái lời kinh, chứ không có gì hết. Tất cả những lời kinh đều rất là thiết thực. Ví dụ quý vị tụng một câu lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Ủa tụng vậy có liên quan gì tới Phật đâu? Không lẽ mình nói với Phật, Phật ơi Phật nhớ lánh xa cả xấu ác, Phật nhớ thân cận người hiền, Phật nhớ đi trên đường chánh, nghe Phật ơi, để rồi Phật có phước. Mình tụng cái câu đó là để nhắc mình nè, lánh xa kẻ xấu ác, được thân cận người hiền, được đi trên đường chánh là phước đức lớn nhất. Có học, có nghề hay, biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ là phước đức lớn nhất. Mình cứ nói chừng nào tôi có phước. Phước làm sao đến được nếu mình mà ăn nói phan ngang thì làm sao người ta thương mình được. Mà người ta không thương mình là mình mất phước rồi. Chưa nói là người ta dũa mình nữa đó. Cái ông nó ăn nói cái thế này thế kia, người ta dũa mình, người ta rủa mình là mình cũng mất phước rồi. Cho nên nếu mình được nói lời ái ngữ thì là mình có phước. Vậy thì phước là gì? Là điều kiện khi mình nhận ra những hạnh phúc mình đang có. Fortunate là gì? Happiness là gì? When you're able to realize and recognize your present moment or what you have, là có phước thôi. Ví dụ như bây giờ một người 30 tuổi mà nói trời ơi sống chán quá, thì người 30 tuổi đó sống không hạnh phúc. Mà bây giờ cái người 70 tuổi mà sợ chết quá, rồi tôi sợ chết quá cũng mất hạnh phúc. Thì 70 tuổi phải hạnh phúc theo 70 tuổi, là trời ơi 70 tuổi rồi mà còn được như vậy là hạnh phúc quá. Trời ơi tôi 30 tuổi rồi, tôi còn rất nhiều năng lực để giúp đời, giúp người, tôi sẽ hết lòng hạnh phúc liền. Mình cũng đau chân, người ta cũng đau chân, mà người ta đau chân chống gậy, còn mình đau chân chưa đến nỗi chống gậy, thì người chưa chống gậy vui hơn người chống gậy. Rồi người chống gậy phải hạnh phúc, nó trời ơi đau mà nó có cái cây gậy này, nó hạnh phúc biết bao nhiêu. Cho nên hạnh phúc là gì? Là phước là gì? Phước nghĩa là khi mình có điều kiện hiểu biết, nhận biết những cái mà mình đang có là phước thôi. Cho nên ở trong chúng ta đang ngồi đây không người nào mà không có phước. Mỗi người mỗi phước, mà cũng có khi mỗi người mỗi tật. Cho nên nếu mình nhận cái tật của người đó, mình giúp cho mình, đừng có buồn trách người đó, là cũng cái phước của mình. Có cái phước là ít có phiền trách ai. Rồi thì bây giờ mình giải quyết được một vấn đề là tụng kinh ở đâu cũng được, ở nhà, ở chùa cũng được, mà quan trọng là giờ giấc của mình, thời gian của mình. Ví dụ quý vị hứa tối nay lên chở thầy đi tụng kinh hay lên tụng kinh với thầy, mà lỡ mà quý vị bận việc gì quý vị không lên cũng có sao đâu. Trời ơi tôi xin người cứ gian dối mà. Bây giờ mình bận công việc mà, chứ đâu phải là mình không bận công việc đâu. Phong Hoài cũng cúp cua tụng kinh hoài gì. Bữa nào mà bận việc quá thì lo việc không thể lên tụng kinh thì phải nhờ đại chúng tụng, thí dụ vậy. Câu hỏi thứ hai: ở trong bóp con có một quyển kinh lâu ngày nó hư rách, không thể lắp vá được nữa, vậy con làm gì? Mình mà có tiền cũ mà không còn xài được nữa, lấy băng keo dán đem vô nhà băng, người ta vẫn vui lòng, người ta thu cái tiền đó lại, đúng không? Cũng như vậy, những quyển kinh nào mà nó cũ nó rách, mình cứ đốt không có sao, mà lỡ hoàn cảnh không cho mình đốt, đem để vô cái thùng recycle, không tội lỗi gì hết đâu. Vì sao? Vì quyển kinh đó cũng in bằng giấy mực. Quyển kinh là một phương tiện giúp cho mình đọc. Bình thường mình cung kính quyển kinh này vì quyển kinh này đã giúp cho mình trì tụng. Nhưng bây giờ quyển kinh này hư rách không thể sử dụng được nữa, mình để cho quyển kinh này được luân hồi tái tạo ở một quyển kinh khác, chứ mình không có đem vứt vô thùng rác bằng cái tâm bất kính của mình. Bây giờ trên đời này phải làm một cái gì để giải quyết chứ không thôi giải quyết ở đâu? Mà quý vị nghĩ coi, có trên đời này có cái gì mà chúng ta thải ra mà không phải tìm cách để giải quyết không? Không có. Nè ví dụ như bây giờ mình cắt rau, Thì bây giờ mình làm cái gì? Mình bỏ vô thùng rác hay mình bỏ vô cái thùng compost để nó làm ra phân bón. Rồi những cái chai nhựa mình dùng rồi, như là chỉ cái chai nước, chai sữa vân vân, mình để vô recycle để nó tiếp tục nó recycle. Mình đâu có thiêu hủy môi trường đâu. Mình biết recycle. Ở đây người ta, thế giới bây giờ có một chương trình tái tạo, thì tại sao chúng ta không làm như vậy? Xin lỗi, thậm chí ở những cái xứ nghèo như Việt Nam mình ngày xưa, hay là thậm chí bây giờ, phân người, phân thú đều có thể làm ra những cái chất bổ dưỡng cho rau cỏ mà. Cũng chỉ là một quyển kinh giấy thì mình không dục nó bằng cái tâm bất kính mình thôi. Nhưng mà mình phải tìm cách giải quyết. Xin lỗi thưa đại chúng, là con người mình nè, cái xác thân con người mình nè, sống sờ sờ đây là vậy đó. Nhưng mà hễ mà nằm xuống rồi là người nhà phải tìm cách giải quyết. Giải quyết bằng cách nào đây? Để vậy nó sinh chết, thúi chết. Có 5 cách giải quyết. Đem chôn xuống đất, từ từ cho nó rã ra đi, gọi là thổ tán. Đẩy vô trong lò lửa đốt cho nó rã lẹ đi, hỏa tán. Bên Ấn Độ ta dục xuống sông Hằng, thủy tán. Ở những cái xứ mà không có củi lửa, không có nhiều, như là Tây Tạng, đem dục ở trên núi để cho chim con gì nó ăn được nó ăn, gọi là điểu tán. Còn bên Ấn Độ ngày xưa là gói cái xác lại đem để trong rừng, từ từ nó mục nó rã, gọi là thi lâm tán. 5 cách tán. Nhưng mà hiện tại bây giờ chúng ta ở đây là chúng ta thực hiện 2 cái tán. Một là hỏa tán, hai là thổ tán. Rồi mấy chục năm nữa con cháu nó không còn thăm viếng thăm nuôi gì nữa hết, đập cái hũ đó ra đem xuống sông rải, gọi là thủy tán. Phải giải quyết thôi chứ làm sao đây. Mình đâu phải, mình khác với con thú nó chết trong rừng nó nằm im đó, rồi con khác tới ăn uống gì nó đó ăn. Trường hợp đó là con người nó khác với con thú, nó văn minh hơn con thú, là nó tìm cách thanh toán một cái xác chết. Thế thì một quyển kinh, quyển sách, bây giờ quý vị nào mà đã từng đi làm nhà in đó, quý vị biết nhà chùa mà đưa một quyển kinh lên in, trước khi quyển kinh nó hoàn tất, quý vị dục hàng trăm cuốn đó, tại vì in ra nó trật, nó sai, nó hư là phải bỏ chứ giờ để đâu. Đến khi nào mà quyển kinh nó hoàn tất tốt thì mới đưa qua cho nhà chùa. Nhưng mà trước khi một trong quá trình in là mình cũng đã rõ lẽ nó, trời ơi, này kinh cất, cái này kinh là cất, cái chỗ đâu cất. Tượng Phật cũng vậy. Đây là bây giờ quý vị dỡ cái tủ chùa ra, bây giờ không còn chỗ mà để. Thiên hạ là tượng gãy, tượng mẻ, tượng gì cứ xách hồi sáng này, hồi sáng hôm qua Pháp Hòa ở trước cửa chùa hốt vô một bao. Chén, dĩa, đũa, muỗng, lư, ngô, cái gì họ xài, họ không xài nữa. Họ bấm chuông, họ đưa mình, họ ngại. Bây giờ họ vô quái ngại, họ để trước cửa luôn. Sáng hôm qua ra clean ở trước cửa chùa nguyên một bao. Thế là mình sẽ đọc lên, con ai đem bỏ chùa này? Hay là rác ai đem bỏ chùa này? A-di-đà Phật, rác chùa, chùa đem vô. Phải tìm cách giải quyết thôi. Cho nên quý vị có một quyển kinh, nếu mình thích cũ rồi mình đốt cũng được, còn không có thì mình để vô trong cái thùng cho nó tái tạo lại, nó in ấn những cái cuốn kinh khác, không có sao hết. Mình đừng làm bằng tâm bất kính của mình thôi. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ Việt Nam á, bông cúng Phật không có cho bỏ thùng rác. Quý vị biết đem đi đâu không? Đem dục nóc nhà. Trời ơi, hồi nhỏ đó, mỗi lần mà Pháp Hòa cầm bông này nè, ở Việt Nam đâu có tiền cúng bông, đây mắc tiền đâu, cúng bông vạn thọ, cúng bông huệ, bông trang, cúng xong nó héo queo, cầm đứng trước cửa nhà Nam Mô Như Là Phật, dục cái bóp lên trên nóc nhà. Dục xong rồi mai mốt nghe nó mưa xuống cái nước á, nó đi theo, rồi cái bông cái đó nó lọt vô đâu phải không, lọt vô cái lu uống nước. Nó đi đâu vậy? Nó nằm ở trên đó, rồi nước mưa nó đi xuống. Rồi Việt Nam mình thì có cái lệ là hứng nước mưa xài, rồi thì cũng cái nước đó mà uống mà xài. Vậy thì thôi, từ đầu ta dục đi, không khổ sở không. Cho nên ở Việt Nam mình là nhiều phong tục lắm mà nó không có đúng gì hết trơn. Rồi 3 cái chân nhang không cho đem đi dục, biểu phải để đó cho tới cuối năm mới được hốt ra lần. Hỏi chi vậy? để mình đốt ngày mà đưa ông Táo, để ông Táo xách cái bó nhang đó về trển trình với Ngọc Hoàng Thượng Đế nè, không để cho mình biết là nguyên năm nay mình cúng được nhiêu nhang. Trời Phật ơi, ông Táo mà ông biết thưa mình là ông thưa dữ lắm. Ông thưa hành hạ ông khi bình thường nấu nướng, phải không? Ban đêm nó không cho để cái nồi ở trên cái lò, bước bắt bưng xuống hết. Hỏi tại sao vậy, bắt ông Táo đội cái nồi suốt cả đêm, ông thưa mình chết. Đủ thứ phong tục. Nhưng mà không sao, tất cả cái đó đều bày tỏ cái lòng cung kính của mình thôi. Pháp Hòa không thấy cái gì là sai hết. Nhưng mà Pháp Hòa kể để chúng nghe là nhiều cái phong tục mà cái do mình suy nghĩ rồi mình đặt để thần thánh tùm lum vậy. Chứ thần thánh có biểu gì đâu, Phật có hề biểu mình cái gì đâu. Bây giờ mình đem mình cúng bánh bột lọc, bánh cam, sầu riêng mà mô Phật chưa biết Phật có biết ăn không nữa. Phật người Ấn Độ mà. Nếu mà cúng cà ri thì Phật mở mắt, Phật nói được á. Cúng cái món khác mà Phật nói gì vậy, mà Phật cũng ngồi chân mình chịu đựng à. Cúng cái gì Phật cũng chịu hết. Vậy quý vị hiểu được chỗ này rồi ha. Câu hỏi thứ ba. Chà, vậy là mình không đủ giờ. Bây giờ mình niệm á, Nam Mô Di Đà Phật đúng hay là Nam Mô A Di Đà Phật đúng? Mà cái này bây giờ là trở thành một cái problem trong Phật giáo Việt Nam. Vì có một số bây giờ là chủ trương là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà trong khi đó là bao nhiêu đời nay chúng ta cứ niệm là Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, cái chữ A Di Đà hay là A Di Đà đó, nó đều là cái chữ phát âm từ cái tiếng Phạn là Amita. Tiếng Phạn là Amita, mình mới âm lại là Amida hay là Ajida. Nhưng mà người Việt Nam á, xưa nay đọc chữ Mi thành chữ Di. Thí dụ như chữ gì? Chữ Di Lặc. Người Hoa đọc chữ Di Lặc sao? Mi Lỡ. Mi Lỡ Phổ. Phật Di Lặc á, chứ đâu có đọc là Di Lặc Phật đâu. Mà tại làm sao Di Lặc thì mình để nguyên chữ Di Lặc, mà chữ Di Đà thì mình phải bắt phải đổi là Mi Đà. Sa Di á, người Trung Hoa đọc là Sa Mi chứ không có đọc Sa Di, Sa Mi. Bởi vì chữ đó đó, A Mi là Mi Lỡ, tất cả đọc chữ Mi hết chứ không có đọc chữ Di. Mà người Việt Nam mình á, là hễ thấy cái chữ đó đọc thành chữ Di. Chẳng hạn như chữ Hoa đó, chữ Hán á, Tịnh Thổ, chữ Thổ đàng hoàng mà. Vậy mà người Việt đọc là gì? Tịnh Độ. Người Việt đọc là Tịnh Độ, nhưng mà thật sự ghi viết chữ Hoa là đọc viết là Tịnh Thổ. Rồi chữ thứ hai, nếu viết chữ Hoa là Nam Mô, mình đọc là Nam Mô chứ thật ra cái chữ Hoa đó, chữ đó đọc là Nam Vô, chữ đó chữ Vô mà. Đọc chữ đó là chữ Vô, mà tại sao mình phát âm là chữ Mô? Thành thử ra tất cả đều là chữ phát âm chứ không phải là cái nghĩa gì hết. Cho nên chúng ta cũng đừng có bận lòng. Xưa nay tổ tiên mình cứ tụng là Nam Mô Di Đà Phật mà vị nào cũng về cũng an lạc hết, có sao đâu. Rồi mình đề xướng chi tùm lum rồi nó làm cho người ta bị phân tâm. Cho nên thôi thì bây giờ Pháp Hòa chỉ nói là cái đó tùy ở mỗi người. Ai muốn A Mi, A Di gì cũng được. Nhưng mà nhớ thí dụ mình thường tụng Nam Mô A Mi Đà Phật, mà mình đi đến những đạo tràng nào mà người ta xưa nay người ta tụng Nam Mô A Di Đà Phật thì mình phải hội nhập với người ta. Chứ mình đừng có nói tôi không cần biết, tôi là tổ sư, master của tôi là A Mi, bây giờ tôi A Mi à. Rồi mình vô ai ta cũng A Di, có mình là cứ Mi, người ta nói Mi á nha. Mi lộn xộn lắm nha. Người ta A Di thì mình cứ A Di, rồi mình tới chỗ nào ta A Mi thì mình A Mi. Nói cái chuyện A này Pháp Hòa kể để chúng nghe câu chuyện vui. Người ta nói đạo Thiên Chúa thì có Amen, Hồi giáo thì có A-la, Phật giáo là A-di-đà. Nhưng mà có một tôn giáo bây giờ là tín đồ đông nhất là biết tôn giáo gì không? Mobi. Tại vì ai cũng có điện thoại alo. A Di cũng không có nhiều tín đồ, Amen cũng không có nhiều tín đồ, Ala cũng không có nhiều tín đồ, mà Alo bây giờ quá trời tín đồ. Không có tín đồ nào không có Alo hết. Người nào không có cái phone bây giờ là mô bê giáo Alo. Thưa đại chúng, là nếu mà ngồi mà đi tìm chữ mà để nói đó thì rất nhiều chữ để mà chúng ta nói. Nhưng mà ở đây chúng ta chỉ thấy cái gì nó mình nhận cái đó là cái tiếng phát âm. Có một ví dụ á, ở người miền Tây á là không có nói chữ R, thí dụ như ăn gồi, con cá gô, cái gỗ, họ quen vậy rồi. Qua đây học tiếng Anh cũng y luôn. No, that's gone. You gone. Chứ họ đâu có nói được. Trừ khi nào họ học, họ luyện dữ lắm họ mới được cái chữ gone. Còn bình thường là you gone. Ngay cả khi họ vô tụng kinh Togo, Togo, bà gia đát tha nga đa gia đát điệp tha án Togo, Togo. Phật cũng chấp nhận thôi. Tại vì Phật biết cái tiếng đó là gì, phát âm thôi mà. Như mình nói chuyện, thí dụ như thành nữ ra, quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Đừng có nói cái nào đúng, cái nào sai. Có nhiều khi mình thấy ta di cái mình lợi, mình nói tụng vậy là sai, không có. Xưa nay chư tổ Việt Nam vẫn tụng như vậy. Nghe cả cái chữ nè, Đại Bi Tâm Đà La Ni. Quý vị nghe cái câu đó phải không? Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Tâm Đà La Ni. Thì cái chữ Đà La Ni là cũng phiên âm từ tiếng Phạn là Đà Ra Ni. Đà Ra Ni là tiếng Phạn, rồi mình mới âm là Đà La Ni hay là Đà Ra Ni, đều là tiếng Phạn. Rồi cái chữ Um Ram, bây giờ mình âm lại là Án Lam. Có chỗ đọc là Um Lam. Úng hay án gì cũng được, miễn cái âm nó là cái tâm mình tụng ra nghĩa nó là Um Ram. Cho nên đừng có lo cái chuyện đó. Còn nếu mà gọi là mắc từng chữ nghe, chữ Nam Mô, chữ Nam Vô mà đọc thực thành chữ Nam Mô là trật rồi. Chữ Mi Lợi, Mi Lạc Phật mà đọc là Di Lạc Phật là đâu được. Mà mình viết chữ Nam Vô cũng trật nữa, là bởi vì cái tiếng Phạn nguyên âm là Nam Mô. Mà tại sao tiếng Hoa là đọc là Nam Vô? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói chữ Phật và chữ Buddha khác trời vực. Người Trung Hoa phát âm chữ Buddha là Bồ Đà hay là Phật Đà. Rồi bây giờ người Việt mình đọc là Phật Đà, người Trung Hoa đọc là Phật Đà, mà nguyên chữ của nó là Buddha. Sao chữ Buddha mà đọc là Phật Đà là nó trật lất rồi. Thì sao mình không nói? Sao thành nữ ra mình nhớ là cái đó là phát, nếu mà nó phát âm cho đúng á, chữ Buddha phải đọc là Bụt. Bụt, chữ Buddha đó, Buddha là Buddha, đọc là Bụt. Bây giờ mình theo người Hoa mình đọc Phật, hai chữ nó trật lất chứ mà không nói gì hết. Phù Sa là Bồ Tát. Mà cái tiếng nguyên thủy của nó là gì? Tát. Bodhisattva. Sattva mình đọc là Bồ Tát. Thế nên phiên âm là phiên âm thì không thể nào nó chuẩn 100%. Người ta là nước Canada, mình không đọc Canada, mình đọc là Gia Nã Đại. Thấy không? Hỏi chữ Gia Nã Đại là gì? Gia Nã Đại là chữ phiên âm của Canada thôi chứ không có nghĩa gì hết á. Toronto đọc có không có. Vancouver không kêu Vancouver. Ví dụ vậy, mình âm cái tiếng thôi mà. New York mình âm là nữ ước. Tiếng âm chứ hỏi nữ là gì mà ước là gì ai biết. Malaysia mình âm là Mã Lai Á. Chứ không thể ngồi đó giảng Mã là mồ hay là Mã là ngựa. Mã là ngựa, Lai là giống, Á là câm. Ồ, con ngựa này giống nó câm. Không thể dịch là Mã Lai Á là con ngựa câm. Ví dụ vậy, không thể được. Nó là tiếng phiên âm. San Francisco, người Hoa âm là Cựu Kim Sơn. Không có nghĩa gì hết. Cho nên thôi đại chúng chỉ nhận ở đây là tiếng phiên âm. Đừng có bận tâm là mi hay di. Tụng cái nào cũng được hết. Người ta là Om Mani Padme Hum, mình đọc lại là Án Mani Bát Di Hồng. Đâu có gì đi chung với chữ đó đâu, vậy mà nó vẫn linh. Om Mani Padme Hum. Cái bà già kia bỗng biết bắt nghe làm sao, bà đụng là Om Mani Padme Bell. Om Mani Padme Bell. Ông thầy ông đi ngang cái nhà, ông thấy trời cái nhà là sao ánh sáng hào quang rực rỡ, chắc là người này tu chân chánh lắm, một vị cao tăng đang tu ở đây. Đi bước vô nhà thì thấy thì ra là một bà già đang ngồi lần chuỗi niệm Om Mani Padme Bell, Om Mani Padme Bell. Ông thầy mới nói bà ơi, bà tụng bell là trật rồi, nó là hùm. Bà già nghe như vậy thất vọng buồn quá, mấy chục năm nay tụng bell không mà không tụng hùm. Ông thầy trở ra đi ngược lên trên núi, nhìn xuống cái nhà thấy ánh hào quang bị tắt. Bởi vì bây giờ tâm hết nhất tâm rồi, mà bị ông thầy làm là loạn rồi. Ông thầy thấy hối hận quá, trở xuống. Bà ơi, hồi nãy tôi giỡn với bà đó, bà cũng như vậy là đúng đó, Om Mani Padme Bell. Quý vị hiểu được câu chuyện không? Nó đạo Phật chú ở cái tâm. Nếu mà nói cho đủ và cho đúng, trên đời này cái gì là thật đúng và cái gì mới gọi là đủ. Nội cái tiền của mình xài mình không bao giờ biết đủ mà. Quần áo của mình tủ này tới tủ kia mà vẫn không đủ mà. Cho nên nếu cuộc đời này mà nói đủ, mình đã đủ lâu rồi. Cái mà mình đang mong, mình mà bây giờ đi mua sắm hà rầm là tại vì mình muốn thêm thôi. Mình ít có khi nào sống với cái đủ, mà đa số mình sống với cái muốn. Mà muốn là không bao giờ đủ. Còn đủ thì dư sức đủ, đủ lâu rồi, đủ mấy chục năm nay rồi. Còn là mình sống với cái muốn, mà muốn chừng nào thì khổ chừng nấy. Cho nên đủ là hạnh phúc. Ở đây cũng vậy. Thôi thì xưa nay mình tụng sao cứ tụng vậy, vẫn linh như thường. Còn nếu muốn đi, còn nếu muốn đúng ha, tụng nguyên tiếng Phạn đi, đừng tụng tiếng Âm. Tụng nguyên tiếng Phạn nếu gọi là đúng. Còn mà đã tụng bản phiên âm rồi thì xưa nay tụng sao mình tụng. Nội cái bài chú dược sư thôi. Có chỗ là Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Thích Lưu Ly. Có chỗ âm là Nam Mô Bạc Già Phạt Đế Bệ Sắc Xả Lũ Rô Bệ Lưu Ly. Chữ bệ với chữ thích, có bản âm là thích, có bản âm là bệ. Ai quen nào mình tụng đó. Có khi tụng là kiết tường, có khi tụng là cát tường. Cát tường, kiết tường gì cũng có nghĩa là lành, tốt. Có một cô Phật tử, gia đình cổ nam không mà không có nữ, được sanh cổ ra, cổ mừng quá. Ông nội cổ mừng quá, hủ la là nhà hảo đó, tốt lắm à. Đi làm giấy khai sanh, người ta hỏi cháu ông tên gì, ông không lo khai tên, ông cứ ngồi ông mừng, ông nói hủ la nghi luôn, lầm hủ. Cái cô này bây giờ chết tên luôn, tên hủ. Hỏi tại sao vậy? Ta sao tên ngay, tại vì ông nội mừng quá, đi vô khai sanh mà ông chịu khai tên thật của đứa cháu tên gì, ông cứ ngồi khoái quá, hảo la hủ la nghi hủ luôn.